là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh công ty điện lực Yên Bái đẩy mạnh công tác chuyển đổi số để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Tiếp đó là ghi nhận công tác ôn thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12 của các đơn vị trường học huyện Văn Yên. Phần cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Với mục đích thúc đẩy sản xuất lưu thông hàng hóa do Việt Nam sản xuất, tỉnh Yên Bái phấn đấu trên 70% người tiêu dùng và doanh nghiệp Yên Bái biết đến hoạt động phát triển thị trường với tên gọi tự hào hàng Việt Nam, và phấn đấu trên 80% người tiêu dùng trong tỉnh ưu tiên dùng hàng hóa thương hiệu Việt Nam. Theo đó, tỉnh Yên Bái sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường quảng bá các cơ sở sản xuất, các làng nghề, sản phẩm thế mạnh của địa phương, đồng thời giới thiệu về các doanh nghiệp tiêu biểu, địa chỉ tin cậy để người tiêu dùng có thông tin về doanh nghiệp, sản phẩm dịch vụ. Tỉnh Yên Bái cũng tăng cường tuyên truyền về các hiệp định thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, đưa hàng Việt về nông thôn để nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa, sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam với hàng hóa nhập khẩu và giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận với các sản phẩm Việt Nam có chất lượng cao và giá thành hợp lý. Bên cạnh đó, tỉnh Yên Bái cũng sẽ khảo sát nhu cầu của người tiêu dùng và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận với nguồn vốn vay để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
Sau hơn một tháng triển khai, đến nay huyện Mù Căng Chải có 100% người nộp thuế đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử. Thực hiện chỉ đạo của Cục Thuế tỉnh Yên Bái, được sự phối hợp của các cơ quan ban ngành huyện, sự vào cuộc của các nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử như Viettel, Vinaphone và sự ủng hộ đồng hành của người nộp thuế, Chi cục thuế huyện Mù Căng Chải đã từng bước thực hiện triển khai hóa đơn điện tử đến người nộp thuế là tổ chức cá nhân sử dụng hóa đơn trên địa bàn. Sau hơn một tháng triển khai, đến nay huyện Mù Căng Chải đã có 100% người nộp thuế đủ điều kiện đã triển khai thành công đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử. Trong đó, tổ chức doanh nghiệp, hợp tác xã là 46 đơn vị, đạt tỷ lệ 100%. Hộ gia đình cá nhân kinh doanh là 21 hộ, đạt tỷ lệ 100%. Như vậy, Chi cục thuế huyện Mù Căng Chải đã trở thành đơn vị đầu tiên của ngành thuế Yên Bái về đích trong triển khai hóa đơn điện tử.
Hiện tại, ngành giáo dục Yên Bái đang có 4.163 người làm việc trong hệ thống giáo dục mầm non công lập, so với định mức thiếu 717 người. So với định mức quy định, tỷ lệ giáo viên đang đứng lớp chỉ đạt 84,9%. Tỷ lệ cán bộ quản lý giáo viên đạt chuẩn trở lên đạt 90,8%, trong đó trên chuẩn đạt 58,3%. Giáo viên ngoài công lập hiện có 477 người. So với định mức quy định, tỷ lệ giáo viên đứng lớp đạt 97,7%. Trong 2 năm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã tăng cường tuyển dụng giáo viên hệ công lập. Năm 2021, chỉ tiêu giao 248 chỉ tiêu, nhưng mới tuyển được 140 người, đạt 56,5% kế hoạch. Hiện nay công tác tuyển dụng giáo viên đang gặp những khó khăn nhất định. Tỷ lệ thí sinh tham gia dự tuyển ít, một số vị trí ít thiếu ứng viên tuyển dụng. Việc tuyển dụng không đạt kế hoạch nên tỷ lệ giáo viên đứng lớp toàn tỉnh so với định mức thấp hơn 5%. Toàn tỉnh cũng còn 17 giáo viên mầm non hiện đang có trình độ trung cấp chưa được đào tạo nâng chuẩn theo nghị định số 71.
Từ đầu năm đến nay, Hội nông dân tỉnh đã tổ chức 290 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tham gia mô hình thẩm định và giải ngân 5 dự án nuôi bò sinh sản, nuôi dê sinh sản và thương phẩm, trồng dâu nuôi tằm với tổng vốn vay 1.150.000.000 đồng. Hội còn ký kết kế hoạch phối hợp hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản hàng hóa trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2022 với Bưu điện tỉnh. Để giúp hội viên nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất tinh thần và các điều kiện sống, Hội nông dân tỉnh đã xây dựng mô hình chi hội nông dân hạnh phúc với các giải pháp chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh việc triển khai thực hiện hiệu quả thực chất phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả để nhân rộng, tăng cường các hoạt động dịch vụ tư vấn hỗ trợ nông dân về vốn, vật tư, khoa kỹ thuật, liên kết trong sản xuất kinh doanh, phối hợp xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu và giới thiệu quảng bá tiêu thụ nông sản cho nông dân. Bên cạnh đó, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, bảo vệ môi trường, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái.
Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Yên Bái vừa tuyên truyền kỹ năng phòng chống đuối nước, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở huyện Văn Yên. Các em học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở huyện Văn Yên đã được tìm hiểu về thực trạng đuối nước trong cả nước và tại Yên Bái, nguyên nhân dẫn tới đuối nước và cách phòng tránh đuối nước, nguyên tắc bơi an toàn và cách xử lý khi gặp tai nạn đuối nước. Đối với công tác phòng cháy chữa cháy, các em học sinh và giáo viên nhà trường cũng đã được phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy trong nhà trường nếu có sự cố xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản như cách xử lý để dập tắt đám cháy, thoát nạn trong đám cháy, cách sử dụng bình chữa cháy, ứng dụng báo cháy 114. Cũng tại buổi tuyên truyền, các em học sinh và giáo viên nhà trường đã được phổ biến thêm về các quy định của pháp luật, về việc chấp hành các quy định của luật an toàn giao thông và các quy định của pháp luật về phòng chống tội phạm ma túy cũng như tác hại của ma túy. Nhân dịp này, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Văn Yên và phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã ra mắt mô hình trường học đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2022, cơ bản chuyển đổi thành doanh nghiệp hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số. Thời gian qua, Công ty Điện lực Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ hiệu quả nhằm xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, giảm tỷ lệ tổn thất điện năng, tăng năng suất lao động và nâng cao sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ ngành điện. Ghi nhận của phóng viên Thời sự.
Những tháng trước đây, gia đình anh Trịnh Duy Hưng ở xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên khi thanh toán tiền điện thường điện nộp qua các tổ dịch vụ tại thôn. Việc này làm mất thời gian khi phải chờ đợi, gây bất tiện đối với anh. Gia đình anh Hưng sử dụng sản lượng điện trung bình trên 250 kWh, tương đương trên 600.000 đồng một tháng. Sau khi được nhân viên điện lực Trấn Yên tuyên truyền hướng dẫn, thì anh đã chuyển sang thanh toán online qua ứng dụng di động Agribank e-mobile banking. Giờ đây, khi đến hạn thanh toán, ứng dụng sẽ tự động trích nợ và thông báo cụ thể giúp anh biết chính xác số tiền điện mà gia đình anh sử dụng mỗi tháng. Anh Trịnh Duy Hưng, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Trong thời gian gần đây là ngành điện lực và bên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank có kết hợp để cho người dân thanh toán tiền điện không phải bằng tiền mặt nữa mà qua hệ thống ứng dụng của ngân hàng và của điện lực kết hợp với nhau. Thì tôi thấy là cũng rất tiện lợi. Cái thứ nhất là về người dân là không phải chủ động để đi nộp tiền hàng tháng nữa. Có ý là trong quá trình nộp thì trong công việc hàng ngày thì có thể người dân có thể quên. Đấy, nên cái này thì là người dân coi như là không cần phải quan tâm nữa. Và cái thứ hai đó là người dân là có thể theo dõi được cái chỉ số hàng ngày, hàng tháng và cái đột biến tiền điện hàng tháng của mình như nào để báo cho ngành điện lực để họ có thể họ kiểm tra, họ xử lý rất kịp thời.
Hiện nay, Công ty Điện lực Yên Bái có gần 125.000 khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, chiếm tỷ lệ 53%. Trong đó, thanh toán trích nợ tự động qua ngân hàng trên 19.000 khách hàng. Việc khai thác dữ liệu trên nền tảng số đã mang lại nhiều lợi ích cho công ty cũng như khách hàng. Việc khai thác dữ liệu trên nền tảng số đã mang lại nhiều lợi ích cho công ty cũng như khách hàng. Qua kết nối với phần mềm kho nợ của EVN NPC, khách hàng có thể thanh toán tiền điện và tiền các chi phí dịch vụ điện mọi lúc mọi nơi qua ứng dụng Banking, Mobi Money, QR Code. Ông Đinh Đăng Sáng, Phó Giám đốc Điện lực Trấn Yên cho biết.
Chúng tôi cũng đã có nhiều cái cuộc làm việc với Ủy ban Nhân dân các cấp, chính quyền và được tạo được cái sự ủng hộ của địa phương. Và chúng tôi đã triển khai đến tận các xã, các thôn bản để tuyên truyền để bà con nhận thức được thấy cái việc thanh toán này rất tiện lợi. Bước đầu thì con số còn khiêm tốn nhưng sau càng là qua các tháng càng là cái số lượng thanh toán dùng tiền mặt đã tăng lên rõ rệt. Khi thanh toán tiền mặt thì chúng tôi ở đơn vị đây có 20 xã và một thị trấn, chúng tôi toàn phải thuê cái đơn vị dịch vụ quản lý điện và những cái đơn vị đối tác thu tiền điện bằng tiền mặt. Cái việc thu tiền điện bằng tiền mặt nó chứa đựng rất nhiều rủi ro và rất là mất cái thời gian của khách hàng phải đến tận nơi, tận cái điểm thu để nộp. Nhưng sau khi đã triển khai này thì một bộ phận khách hàng lớn đã có thể là ở mọi lúc mọi nơi, có thể là ngồi nhà cũng để thanh toán được, nên là chúng tôi thấy cái việc rất lợi ích.
Cùng với chuyển đổi số trong cung cấp dịch vụ khách hàng, Công ty Điện lực Yên Bái đã đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ vào mọi lĩnh vực quản lý, điều hành hệ thống điện, chuyển đổi trạm biến áp có người trực sang trạm biến áp không người trực. Một trong những điểm nổi bật trong lộ trình chuyển đổi số của đơn vị là đưa vào vận hành trung tâm điều khiển xa Yên Bái từ năm 2019. Đến nay, đã có 6 trạm biến áp 110 kV được điều khiển xa. Trong đó, việc thao tác đóng cắt bằng hình thức điều khiển xa từ trung tâm. Với hệ thống này, không chỉ đảm bảo an toàn cho cán bộ công nhân viên làm việc trực tiếp mà còn phát hiện xử lý sự cố nhanh hơn nhiều. Do đó, việc cấp điện trở lại cho khách hàng cũng nhanh và hiệu quả hơn. Ông Trần Như Hùng, Phó Trung tâm Điều khiển xa, Công ty Điện lực Yên Bái cho biết.
Thì những lợi ích mang lại trong cái công tác chuyển đổi số thì bao gồm nhất là tiết kiệm được cái nhân lực trong cái vận hành các trạm 110, cỡ khoảng giảm được nhân lực của khoảng 2/3 cái số lượng lao động trong cái trạm 110. Cái thứ hai là việc điều khiển xa, nó mang lại lợi ích là điều khiển một cách chính xác, thuận tiện và linh hoạt, đặc biệt là giảm được cái thời gian mất điện. Trước kia là phải đến tận nơi để thao tác, thì bây giờ chúng ta là thao tác tại trung tâm điều khiển xa. Và một cái yếu tố mang lại nữa là khai thác được các phần mềm như đã kể trên thì sẽ hệ thống được toàn bộ các thông số vận hành của lưới điện một cách gọi là khoa học và chính xác. Tất cả cái công tác mà chuyển đổi số trong công tác vận hành ấy là cũng góp phần nhỏ vào cái sự vận hành cái lưới điện của tỉnh Yên Bái là một cách an toàn, hiệu quả và linh hoạt.
Để thực hiện mục tiêu trở thành doanh nghiệp số, Công ty Điện lực Yên Bái triển khai kế hoạch thực hiện ngay từ đầu năm, xây dựng chương trình nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ năng về chuyển đổi số, phát triển doanh nghiệp số. Nhờ đó đến nay, toàn bộ các quy trình liên quan đến công tác kinh doanh bán điện và vận hành đều đã được số hóa. Ngoài ra, 100% hồ sơ khách hàng mới, các yêu cầu thay đổi thông tin khách hàng được thực hiện và lưu trữ qua phương thức điện tử. Đối với lĩnh vực quản trị, Công ty Điện lực Yên Bái đã tích hợp chuyển đổi số trong hệ thống quy trình, quy định nội bộ gắn với văn hóa doanh nghiệp, xây dựng thành công việc đánh giá khung năng lực về chuyển đổi số cho cán bộ, công nhân viên, người lao động trong công ty. Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái cho biết.
Chuyển đổi số là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu đối với Công ty Điện lực Yên Bái theo cái chỉ đạo, theo cái định hướng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng như của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Thì vì với cái mục tiêu đến năm 2025 thì cơ bản chuyển đổi cái mô hình hoạt động theo cái mô hình doanh nghiệp số, thì trong năm 2022 chúng tôi triển khai chuyển đổi số đối với hầu hết những cái lĩnh vực hoạt động cốt lõi, tập trung vào 5 lĩnh vực chính. Thứ nhất là lĩnh vực sản xuất, thứ hai là lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng, thứ ba là lĩnh vực đầu tư xây dựng, thứ tư là lĩnh vực quản trị nội bộ, và thứ năm là nâng cao cái hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin để triển khai một số cái ứng dụng trên cái nền tảng công nghệ số để triển khai một số cái dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin, để từ đó để nâng cao cái chất lượng phục vụ khách hàng, nâng cao cái hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị, nâng cao cái năng lực quản trị và đồng thời là nâng cao cái năng suất lao động, thì phấn đấu để Công ty Điện lực Yên Bái trở thành doanh nghiệp số theo đúng cái kế hoạch, theo đúng lộ trình đã xây dựng.
Với việc triển khai chuyển đổi số mạnh mẽ hiệu quả đã đem đến những tiện ích dịch vụ nâng cao hài lòng khách hàng của Công ty Điện lực Yên Bái, từ đó thúc đẩy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, thời gian qua huyện Văn Yên đã chỉ đạo các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tích cực ôn luyện nước rút, rèn luyện kỹ năng làm bài, chuẩn bị tâm thế tốt nhất trước kỳ thi quan trọng này. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Trong những ngày gần đây, thầy và trò trường trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên đang tăng tốc ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới. Các thầy cô giáo dành nhiều thời gian củng cố cho học sinh ôn tập kiến thức, kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm. Ngoài lịch ôn thi tại trường, các em còn tự học tại nhà, tự tìm hiểu tài liệu, kiến thức qua mạng Internet và giải các đề thi của những năm học trước. Em Lương Thị Như Quỳnh, học sinh lớp 12A8 trường trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên nói.
Trong thời gian qua thì nhà trường đã tổ chức các buổi ôn thi tốt nghiệp cho chúng cháu và trong thời gian là vào buổi chiều của các tuần học ạ. Và nhà trường đã ôn tập hệ thống lại các kiến thức và cho chúng cháu làm quen với vốn đề mẫu, tiếp cận những cái dạng đề bài khác nhau, tổ chức các buổi thi để đánh giá học lực, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp ạ. Hiện tại thì chúng cháu đang tích cực ôn tập, bổ sung thêm những kiến thức cho mình để có thể đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi ạ.
Thầy giáo Vũ Kim Đức, trường trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên cho biết.
Chúng tôi cũng đã tăng cường cái công tác ôn luyện cho các em, bởi vì cũng xác định đây là cái thời gian vàng để ôn tập ôn thi tốt nghiệp cho các em.
Để kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay đạt kết quả, trường trung học phổ thông Chu Văn An đã xây dựng kế hoạch tổ chức ôn tập phù hợp với nguyện vọng của học sinh và có sự phân hóa năng lực học sinh. Nội dung ôn tập bám sát theo chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình trung học phổ thông hiện hành. Nhà trường cũng đã tổ chức hai đợt thi khảo sát giúp học sinh làm quen với kỳ thi, rà soát đánh giá chất lượng học sinh, trên cơ sở đó có giải pháp để ôn tập cho học sinh. Ông Nguyễn Mạnh Hà, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên cho biết.
Học sinh năm nay thì cũng gặp những cái khó khăn trong suốt 3 năm đại dịch Covid. Chính vì thế mà cũng có nhiều cái lo âu. Từ cái thực tế chất lượng theo cái chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, qua các cái kỳ thi thử, qua các cái kỳ đánh giá chất lượng định kỳ, thì chúng tôi phân chia học sinh ra theo các cái nhóm. Trong đó thì các cái nhóm nguyện vọng cao là các em có nhu cầu thi vào các cái trường đại học cao đẳng thì sẽ được học theo cái chương trình nâng cao, theo từng cái khối thi mà các em lựa chọn. Đối với các em chỉ có nhu cầu thi đỗ tốt nghiệp thì cũng được thi thử, được sát hạch để phân chia các em ra thành những cái nhóm. Đặc biệt đối với những em bị ảnh hưởng nhiều do dịch bệnh Covid trong thời gian qua, thì chúng tôi cử các thầy cô giáo có cái năng lực chuyên môn tốt nhất, có cái kinh nghiệm luyện thi tốt nhất và có cái lòng nhiệt tình nhất để có thể giúp các em bù lấp cái kiến thức, kỹ năng rỗng trong suốt cái quá trình ảnh hưởng do đại dịch Covid. Hiện nay thì đã học xong cái chương trình chính khóa, các em bước vào cái quá trình ôn tập. Thế và mỗi một em thì sẽ được ôn thi theo các môn toán, văn, anh và các cái tổ hợp bài thi mà các em lựa chọn. Và các lớp thì được chia theo năng lực để xếp lớp làm sao phù hợp nhất với cái năng lực nguyện vọng, các cái đặc điểm học tập của các em. Và với cái kinh nghiệm tổ chức ôn tập của chúng tôi qua nhiều năm, thì cũng phấn đấu ở năm nay sẽ đạt cái chỉ tiêu cam kết chất lượng với Sở Giáo dục Đào tạo.
Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Lương Bằng, huyện Văn Yên, năm học này có 237 học sinh lớp 12, trong đó có 63 học sinh đăng ký thi đại học, còn lại thi tốt nghiệp. Ngay từ đầu năm, nhà trường đã tổ chức cho học sinh ôn tập theo từng giai đoạn và linh hoạt trước tình hình dịch bệnh COVID-19, đồng thời tăng cường rèn kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm cho học sinh, luyện đề và thi thử để phân tích kết quả, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và tăng cường hiệu quả làm bài thi cho học sinh. Ông Phạm Hữu Công, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Lương Bằng, huyện Văn Yên nói.
Trường cũng đã có cái giải pháp, có cái kế hoạch ôn tập cho các em rất là cụ thể, sát sao. Hiện tại thì nhà trường đã tiến hành ôn cho các em học sinh có cái nguy cơ trượt ôn đến vòng thứ 3. Và theo cái kết quả khảo sát và kết quả thi thử thì nhận thấy là cái số học sinh có nguy cơ trượt thì từ giờ đến cái thời điểm thi thì nhà trường cũng sẽ củng cố và ôn tập cho các em cơ bản là sẽ đủ kiến thức để thi, có thể vượt qua cái kỳ thi năm 2022.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 7. Huyện Văn Yên có gần 1.000 thí sinh ở 3 điểm thi, gồm trường Trung học phổ thông Chu Văn An, trường Trung học phổ thông Nguyễn Lương Bằng và trường Trung học phổ thông Trần Phú. Để chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho kỳ thi, huyện yêu cầu các trường đẩy mạnh công tác ôn tập, chuẩn bị tốt nhất về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho kỳ thi, đồng thời xây dựng phương án đảm bảo thiên tai bão lũ, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, tổ chức rà soát học sinh có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ, không để học sinh nào không được tham gia thi tốt nghiệp. Bà Lã Thị Liền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Còn hơn một tháng nữa thôi là diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thì ngay từ đầu năm học, huyện đã chỉ đạo các đơn vị nhà trường tổ chức việc dạy học đảm bảo trong phù hợp với điều kiện dịch bệnh Covid và vẫn đảm bảo duy trì chất lượng được cho các em học sinh. Và qua đợt thi thử vừa rồi thì chúng tôi cũng đã phân loại học sinh để có cái biện pháp là bồi dưỡng thêm cho những em mà kết quả còn chưa cao. Và hiện nay thì Ủy ban nhân dân huyện cũng đã chỉ đạo phòng giáo dục, các đơn vị nhà trường và chính quyền các địa phương thì chuẩn bị sẵn các cái điều kiện về cơ sở vật chất để giúp cho kỳ thi diễn ra một cách hiệu quả. Ngoài ra năm nay thì có việc cái triển khai thực hiện đề án 06 về việc cấp mã định danh cho các học sinh để các em được đăng ký thi online, đăng ký dự thi online. Thì cái việc này thì Ủy ban nhân dân huyện cũng đã cùng với bên công an huyện đã triển khai để đảm bảo cấp 100% cho các em để sẵn sàng tham gia kỳ thi. Với sự quan tâm của Ủy ban nhân dân huyện cùng các cấp các ngành và các bậc phụ huynh và học sinh, các đơn vị nhà trường thì chúng tôi cũng hy vọng và rất là mong muốn một kỳ thi sắp tới diễn ra một cách an toàn, nghiêm túc và hiệu quả.
Vượt qua những khó khăn về thời tiết và diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện Văn Yên đang bước vào giai đoạn nước rút, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 với tâm thế tự tin, chủ động để đạt được kết quả cao nhất.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Do nhiều nguyên nhân nên thời gian gần đây có nhiều trường hợp người lao động xin rút bảo hiểm xã hội một lần, làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc đảm bảo an sinh xã hội. Vậy đâu là nguyên nhân của tình trạng này? Các cơ quan chức năng cần có giải pháp gì để hạn chế tình trạng người dân xin rút bảo hiểm xã hội một lần? Phản ánh của phóng viên thời sự.
Anh Hoàng Trung Du ở phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái làm việc tại công ty cổ phần An Tiến được hơn 2 năm và tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Do bị tai nạn giao thông đi lại khó khăn nên anh xin nghỉ việc và rút bảo hiểm xã hội một lần. Qua các phương tiện thông tin đại chúng và được cán bộ bảo hiểm xã hội tỉnh tuyên truyền tư vấn về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội, anh hiểu được việc rút bảo hiểm xã hội có lợi trước mắt nhưng có hại lâu dài. Vì vậy, thời gian tới anh sẽ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để tích lũy khi về già có lương hưu. Anh Hoàng Trung Du, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Sau công trình lao động ở đấy thì cũng bị tai nạn ở ngoài đường giao thông thôi. Sau đó thì đau và không đi làm được nữa. Thì lúc bây giờ thì tôi cũng đã rút bảo hiểm về. Thế thì trong thời điểm đó thì cũng có muốn là để mình đóng theo cái thời điểm đó. Thế nhưng mà cũng vì điều kiện đấy, dịch giã nó kéo dài rồi thì kinh tế nó khó khăn. Đâm ra là cũng không theo nữa. Và thế thì bây giờ cũng muốn là nếu như mà có cái điều kiện mà chẳng là bảo hiểm tạo điều kiện thì cũng muốn đóng để mình bảo hiểm tự nguyện ấy. Rồi thì sau này mình có những cái để mình dựa vào đó.
Công ty cổ phần An Tiến với ngành nghề sản xuất phụ gia phục vụ ngành nhựa xuất khẩu, hiện có trên 200 cán bộ và người lao động. 100% người lao động được tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ chính sách khác để người lao động yên tâm gắn bó với công ty. Hàng năm, công ty đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động với số tiền trên 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong 2 năm qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cùng với sự thay đổi của chính sách về tuổi nghỉ hưu, nên một số người lao động chưa hiểu rõ về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội, đã xin rút bảo hiểm xã hội một lần. Ông Dương Huy Bình, trưởng phòng Hành chính Ngân sách, công ty cổ phần An Tiến nói.
Đối với công ty An Tiến Industry chúng tôi là một công ty sản xuất, thì chúng ta cần phải ổn định cái nguồn lao động của công ty. Thì hiện tại như chúng tôi đang có là hơn 200 cán bộ công nhân viên, và tất cả các cán bộ công nhân viên của chúng tôi đều có tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các cái bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật. Thì trong công tác tuyên truyền cho người lao động, chúng tôi cũng thường xuyên là tổ chức các cái buổi phối hợp với lại cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái là phối tổ chức các cái buổi mà tuyên truyền cho người lao động để người lao động hiểu được cái lợi ích của việc tham gia bảo hiểm xã hội. Thì khi mà tham gia đều thì chúng ta sẽ còn sau này chúng ta sẽ có cái quyền lợi để chúng ta được về hưu hoặc là hưởng các cái chế độ về ốm đau. Do vậy là trong thời gian qua thì người lao động ở công ty là tham gia rất đều về bảo hiểm xã hội.
Còn chị Bùi Thị Hoa gắn bó với công ty trách nhiệm hữu hạn Tâm Đại Phát Yên Bái được gần 2 năm. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19, song công ty đã tạo điều kiện được người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Mỗi tháng thu nhập của chị được gần 4 triệu đồng, song chị tham gia đóng bảo hiểm xã hội với số tiền gần 1 triệu 200 ngàn đồng mỗi tháng để tích lũy khi về già có lương, đảm bảo chi trả cuộc sống không phải phụ thuộc vào con cái. Chị Bùi Thị Hoa, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Tâm Đại Phát Yên Bái nói.
Tôi làm ở đây thì cũng được hơn 1 năm rồi, thì tôi cũng có tham gia bảo hiểm, công ty cũng người ta cũng đóng cho. Thì tôi nghĩ là cái bảo hiểm mình đóng thì nó cũng có lợi cho mình. Tức là để thứ nhất là cái mà mình đóng đây thì mình có khả năng mình sẽ có cái chế độ là mình đi khám bảo hiểm y tế. Rồi là sau này về già mình sẽ có chút lương để mình hưởng cái tuổi già của mình.
Thời gian qua, công ty trách nhiệm hữu hạn Tâm Đại Phát Yên Bái luôn thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động. Công ty thường xuyên tuyên truyền cho người lao động về quyền lợi khi tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Song công ty chỉ có 5 người tham gia, còn lại chủ yếu là lao động thời vụ. Mặc dù công ty đã tạo điều kiện để người lao động yên tâm gắn bó, song cũng vì nhiều lý do khác nhau, nên từ năm 2021 đến nay, công ty có 2 trường hợp người lao động xin rút bảo hiểm xã hội một lần. Bà Nguyễn Thị Nghĩa, kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn Tâm Đại Phát Yên Bái cho biết.
Công ty chúng tôi trong thời gian qua ấy, thì cũng đã có tư vấn và tuyên truyền cho công nhân về đóng cái bảo hiểm xã hội. Và nhưng trong cái thời gian qua thì cũng có một số công nhân do điều kiện kinh tế còn khó khăn hoặc là do hoàn cảnh gia đình thì cũng đã có một vài người là cũng xin được rút một lần. Nhưng trong thời gian tới thì công ty cũng sẽ tuyên truyền để làm sao cho các công nhân họ biết để họ tham gia bảo hiểm xã hội để đảm bảo được cái an sinh, cái tuổi già về sau để có được cái quyền lợi và cái chế độ của họ.
Hiện toàn tỉnh có khoảng 76.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm trên 18% so với lực lượng lao động, trong đó bảo hiểm xã hội bắt buộc chiếm trên 53.000 người, bảo hiểm xã hội tự nguyện gần 23.000 người. Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái, tình trạng người lao động rút bảo hiểm xã hội có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là do tác động của dịch COVID-19, chính sách về tuổi nghỉ hưu thay đổi khiến doanh nghiệp gặp khó khăn, dẫn đến nhiều lao động mất việc, nghỉ việc. Theo quy định hiện nay, người lao động nghỉ việc làm đủ 12 tháng có thể làm thủ tục đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Việc người lao động đăng ký nhận bảo hiểm xã hội một lần, rời khỏi hệ thống bảo hiểm xã hội là thực trạng đáng lo ngại, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của chính họ mà còn tác động tới tình hình kinh tế xã hội cũng như việc bảo đảm an sinh xã hội. Cũng theo cơ quan bảo hiểm xã hội, nhiều lao động vì cái lợi trước mắt mà rút bảo hiểm xã hội một lần sẽ bỏ lỡ cơ hội được hưởng lương hưu để trang trải cuộc sống, cũng như được hưởng chế độ bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe khi về già. Hiện nay, luật bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2014 quy định người lao động đủ tuổi nghỉ hưu trong điều kiện làm việc bình thường, đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu. Mức hưởng hàng tháng bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội và tương ứng với số năm đóng theo quy định. Với quy định này, điều kiện về thời gian tối thiểu được hưởng lương hưu dài dẫn đến số người đang tham gia rời bỏ hệ thống bảo hiểm xã hội trước tuổi nghỉ hưu khá lớn, nhất là những người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bên cạnh đó, cùng với tác động kinh tế khiến nhiều người không kiên trì đóng bảo hiểm xã hội, hậu quả về lâu dài, người già không có lương hưu sẽ tạo áp lực lớn cho xã hội khi phải bố trí nguồn lực để bảo đảm an sinh, chăm sóc y tế. Ông Phạm Công Cường, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Để tiếp tục tuyên truyền người lao động không nên rút bảo hiểm một lần, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để người lao động hiểu về sự cần thiết và lợi ích lâu dài của chính sách bảo hiểm xã hội. Tham gia bảo hiểm xã hội chính là nguồn tích lũy để người lao động được hưởng lương hưu khi về già, tăng cường công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức để người lao động hiểu rõ về tính nhân văn, ưu việt, trách nhiệm cộng đồng của người của việc tham gia bảo hiểm xã hội, những bất lợi khi lựa chọn nhận bảo hiểm xã hội một lần, lợi ích được hưởng như chế độ hưu trí, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Để hạn chế người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành, đơn vị doanh nghiệp, tăng cường tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Các cấp các ngành cần nghiên cứu đề xuất sửa đổi quy định về hưởng bảo hiểm xã hội một lần nhằm giảm thiểu số người đề nghị hưởng. Bên cạnh đó, tăng cường các chính sách an sinh, hỗ trợ người lao động mất việc làm có điều kiện tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để bảo đảm tính liên tục. Điều quan trọng nhất là người lao động cần nâng cao nhận thức, hiểu đúng về hưởng bảo hiểm xã hội một lần, từ đó khắc phục khó khăn, tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội vì cuộc sống sau này.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Vivao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.